tấm gương xưa, tác giả Quách Tính. Cách lo xa cho con cháu. Kẻ làm cha mẹ không ai là không lo nghĩ đến tương lai của con cháu, nhưng mỗi người lo mỗi cách. Thời Đông Hán ở đất Tương Dương, có một hiền sĩ là Bạn Đức Công, không chịu xa làm quan, vào ẩn ở núi Lộc Môn, hái thuốc cày ruộng, cùng vợ con vui ngày tháng. Một hôm, quan thứ sử đất Kinh Châu là Lưu Biểu đến chơi, Bạn Công đương cày dưới ruộng, bỏ cày lên bờ nói chuyện. Lưu Biểu hỏi: "Sao tiên sinh khổ thân cày cuốc, chẳng chịu xuất sĩ? Như thế lấy gì để lại cho con cháu sau này?" Bạn Công đáp: "Người đời ai cũng lấy nguy để cho con cháu, di chỉ tôi đây lấy an để cho con cháu mà thôi. Cách để lại cho con cháu đi khác nhau, nhưng thực thì đằng nào cũng là để cả." Lưu Biểu nghe nói tán thành rồi đi. Lời nói của Lưu Biểu phản ánh tấm lòng lo của thường dân. Lời nói của Bạn Đức Công tiêu biểu lòng lo của hạng thức giả. Nhưng sao lại nói để nguy và để an? Là vì thời Đông Hán là thời loạn lạc. Ba họ Lưu, Ngô và Tào đứng lên tranh hùng. Nhân dân không mấy lúc sống được an vui. Trong thời loạn, thời nào cũng thế, tấm thân mỏng manh như lá vàng, giữ cho trọn thật đã là khó, huống hồ còn đeo của cải vào thân. Người thời loạn thường nói rằng, nghèo khó thì giữ đầu, giàu khó giữ của. Như thế ở vào đời Bạn Đức Công, mà để của cải lại cho con cháu, chẳng phải là để nguy cho con cháu hay sao? Chi bằng lo dạy cho chúng có nghề nghiệp, biết giữ phận, cố tiến thủ, như thế chẳng là yên vui lắm sao? Cách để của cho con cháu như Bạn Đức Công, thời loạn rất hay, mà thời bình cũng hay lắm vậy. Sở Quản đời nhà Hán, về trí sĩ được vua ban nhiều vàng lụa. Con cháu thấy vậy, cậy người già cả trong họ đến bàn cùng Sở Công mua nhiều ruộng đất để lập cơ nghiệp. Công đáp: "Tôi tuy già cả sống không còn được bao lâu, nhưng há lại không nghĩ đến con cháu hay sao? Hiện tôi cũng đã có một ít ruộng nương và nhà cửa của tiền nhân để lại. Nếu con cháu tôi chăm chỉ làm ăn thì cũng đủ sống sung sướng bằng người. Nếu bây giờ tôi lại làm giàu thêm cho chúng, để cho của cải thừa thải, thì chỉ làm cho chúng lười biếng mà thôi. Người giỏi mà sẵn có nhiều của thì kém mất chí hay, người ngu mà sẵn có nhiều của thì càng thêm tội lỗi. Huống nữa của cải mà chứa nhiều thì chỉ tổ làm cho người ta oán. Tôi đã không có gì giáo hóa con cháu thì cũng không nên làm cho chúng nhiều tội lỗi và để thiên hạ than oán chúng cho thêm phiền. Những của cải tôi hiện có đây là ơn vua hậu đãi người bày tôi già cả. Tôi chỉ muốn cùng cả anh em bà con họ hàng, làng nước hưởng chung cái ơn ấy để trọn tuổi trời, như thế chẳng phải hơn sao?" Người trong họ nghe nói thế, ai cũng cảm phục. Cách lo cho con cháu của Sở Quản cũng tương tự như cách lo của Bạn Đức Công. Nhưng Sở Quản chẳng những chỉ nghĩ đến hạnh phúc của con cháu, mà còn nghĩ đến hạnh phúc của người trong làng trong nước nữa. Đó là tấm lòng lo của người quân tử, nhưng của những bậc quân tử đã trải đời. Tôi xin kể một câu chuyện của người quân tử còn trẻ tuổi, chuyện của Điền Văn thời Chiến Quốc. Điền Văn là con Điền Anh, ít tuổi mà cực kỳ thông minh, thấy cha làm quan hay phụ lại riêng, một hôm thừa nhàn hỏi cha rằng: "Con của đứa con gọi là gì?" Cha đáp: "Gọi là cháu." Điền Văn lại hỏi: "Cháu của đứa cháu gọi là gì?" Cha đáp: "Gọi là Chúc." Điền Văn hỏi nữa: "Chúc của đứa Chúc gọi là gì?" Người cha cười đáp: "Ai biết gọi là gì?" Điền Văn cung kính thưa: "Cha làm tướng nước Tề đến nay trải ba đời vua, giàu có hàng ức vạn, mà môn hạ không thấy một người nào có thể gọi là hiện tại. Còn nghe nhà quan tướng võ tất có quan tướng võ giỏi. Nay cha áo mặc cấm phốc, ra đi xe ngựa, võng giá, mà người giỏi trong nước vẫn sách chuối cùng khổ. Tôi tới thừa ăn mà người giỏi trong nước vẫn đói khát. Cha quên hết việc công ích hiện thời của dân, của nước, chỉ chăm chăm xúc tích của cải, muốn để dành cho những kẻ sau này không biết gọi nó là gì. Con trầm nghĩ, như thế là quái lạ lắm. Điện Anh nghe con nói liền giác ngộ, từ ấy chiêu nạp hiền sĩ, trong nhà khách khứa không lúc nào ngơi. Nhờ vậy mà lớn lên, Điền Phan được nổi tiếng là có bụng lân tài và được kẻ hiền sĩ giúp nên đại nghiệp. Trên đây là những chuyện xưa và chuyện xưa của Trung Quốc. Đã biết rằng chân thiện mỹ vượt ngoài không gian và thời gian, nhưng để tỏ rằng chẳng phải chỉ có thời xưa và chỉ có Trung Hoa mới có những bậc cha mẹ cao kiến biết lo xa cho con cháu, tôi xin kể một chuyện ở Việt Nam trong khoảng thời gian gần đây. Chuyện bà họ Trần ở triều Khải Định. Bà ở thôn Trường Định, quận Bình Khê, tỉnh Bình Định. Chồng chết sớm, sống cùng ba đứa con thơ trong cảnh bần bạc, nhưng không mấy khi thấy bà lo buồn. Có người hỏi, bà đáp: Đức Khổng Tử bảo thầy Tử Lộ rằng, người quân tử cốt suy nghĩ định liệu việc của mình, lúc chưa làm được vui rằng mình có ý định làm, lúc đã làm được rồi thì vui rằng mình có trí làm được việc. Thế cho nên người quân tử vui vẻ suốt đời, không lo sợ một ngày nào cả. Tôi này có một ít ruộng nương để cày cấy, có mấy đứa con để nuôi dạy. Tôi cố gắng lo sao cho tròn bổn phận người đàn bà hóa. Như thế có gì mà không vui. Để cho con ăn học, bà phải bán ruộng đất dần dần, người anh trong họ bảo. Cô bán hết tài sản cho chúng nó đi học, mà chắc chúng nó đã làm nên trò trống gì, chỉ e sau này không lấy gì mà nuôi thân. Bà cười. Anh không nghe câu, dẫu có bạc vàng trăm vàng lạng, không bằng tinh sử một vài pho, hay sao? Tuổi bà không được thọ, trước khi nhắm mắt, bà gọi các con vào trói. Đức Khổng Phu Tử thường bảo đệ tử rằng, người quân tử có ba điều phải nghĩ, ta chẳng nên chẳng xét đến. Đó là lúc nhỏ mà chẳng học, thì đến lúc lớn ngu dốt không làm được việc gì. Lúc già nếu không đem những điều mình biết để dạy người thì sau khi chết không ai mến tiếc. Lúc giàu có nếu không bố thí thì lúc khốn cùng chẳng ai cứu giúp. Cho nên người quân tử lúc nhỏ nghĩ đến lúc lớn thì chăm học, lúc già nghĩ đến lúc chết thì chăm dạy, lúc có nghĩ đến lúc không thì chăm cứu giúp người nghèo khổ. Đó là lời cuối cùng mẹ dặn các con. Các con nên giữ lấy làm của. Bà mất, các người con theo con đường mẹ đã vạch, và sau đều trở nên người biết liêm sĩ, trải bao nhiêu cơn nguy biến, vẫn giữ vững được thiên lương. Người Bình Định đều khen bà họ Trần là hiền mẫu. Cụ Nguyễn Bính Khiêm có câu: quét cửa nho chờ khách đến, trồng cây đức để con ăn. Đó là cách biết lo xa cho con cháu. Xin mượn làm câu kết thúc.